Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thế giớiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vficlin.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 15: Cỏ lau phơ phất. Phần 1. Minh Châu có chút lo lắng mà nhìn Cẩm Tú đang đứng ủi quần áo ở trước cửa sổ. Bàn ủi nóng cháy lướt trên quần áo hơi ẩm ướt, tạo ra khí nóng bốc lên. Sau khi gặp Tả Trấn, trở về đã được mấy ngày, Cẩm Tú lại nín thinh, không hề đề cập tới chuyện hôm đó, giống như chưa từng xảy ra điều gì vậy. Nàng khôi phục lại cuộc sống ngày thường, không nhốt mình ở trong phòng nữa, bắt đầu nghiên cứu kiểu quần áo mới nhất, các loại trang sức mới nhất. Nhàn rỗi thì tỉa hoa, thổi tiêu, xem sách, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm với mấy người Sương Tú và A Hi. Thoạt nhìn, nàng không có gì khác với mọi người, nhàn nhã sống qua ngày. Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua như vậy. Nhưng không biết tại sao Minh Châu lại không vui. Rõ ràng nàng cảm giác được Cẩm Tú ngày càng sa sút tinh thần. Trong ánh mắt của nàng dường như vẫn luôn trống rỗng, không nhìn thấy một chút vui vẻ hay bi ai thật sự. Phản ứng của nàng luôn chậm nửa nhịp, thần sắc trên mặt luôn mang theo 3 phần hoảng hốt. Ngay cả khi nàng cười thì nụ cười kia cũng là giả, giống như là đeo một cái mặt nạ đang cười vậy. Khi Minh Châu nhìn Cẩm Tú từ xa xa, lại cảm thấy trong lòng phát lạnh một cách khó hiểu, giống như đang nhìn một cái xác không hồn. Nàng đang nói chuyện, đang cười, đang cố gắng duy trì vẻ bình thường của mình, nhưng nhìn bóng lưng của nàng lại khiến người ta cảm thấy rất cô đơn. Không thể để cho nàng cứ tiếp tục như vậy, Minh Châu thở dài một hơi. Mãi đến giờ phút này mới phát hiện mình có ý thức bảo vệ Cẩm Tú theo bản năng. Dù sao cũng là chị em, trong cơ thể đều chảy chung một dòng máu. Nàng không thể trơ mắt nhìn Cẩm Tú cứ như vậy mà hủy đi chính mình. Huống chi, tất cả đều do nàng dựng lên. Đi tới vỗ vai Cẩm Tú, Minh Châu nhàn nhã gợi chuyện. Bộ quần áo này là kiểu thịnh hành của năm ngoái rồi. Nàng thờ ơ giúp Cẩm Tú trao bộ quần áo đang ủi kia. Chỉ bằng đi đặt vài bộ mới, mấy ngày nữa có một bữa tiệc. Rất lâu rồi em không có đi ra ngoài, không bằng cùng đi xem náo nhiệt đi, quen thêm vài người bạn, đỡ phải mỗi ngày đều ở nhà buồn bã. Cẩm Tú chỉ cười nhẹ. Đều nói quần áo thì chuộng cái mới, người thì ưa người cũ, nhưng bộ sườn xám bằng gấm in hình hoa hạnh này chính là do Tả Trấn phái người tặng cho nàng hôm đó, là bộ đầu tiên mà nàng mặc đi Bách Nhạc Môn, bởi vì nàng rất thích màu sắc hài hòa của nó. Cách may thì khéo léo, cho nên số lần mặc trên người nhiều nhất. Bây giờ đã cũ mất 3 phần, dường như màu sắc tươi đẹp lúc trước cũng phai một chút. Nhưng ở trong lòng nàng, từ đầu đến cuối, nàng vẫn yêu thích bộ này nhất. Nhưng dù sao em cũng không thể cứ ở trong nhà buồn bã mãi được. Bây giờ thời tiết đã ấm lên, phong cảnh bên ngoài càng ngày càng đẹp. Gần đây rất chuộng mở tiệc trà. Lần trước chị gặp Phùng Tứ Thiếu, anh ta còn hỏi, sao không thấy Vinh Tiểu Thư lộ diện ở Bách Nhạc Môn? Anh Đồng cũng nói không có nhân vật chính, làm ăn càng ngày càng không tốt. Minh Châu nhìn nàng. Chẳng lẽ em thật sự muốn bỏ qua Bách Nhạc Môn? Rất vất vả mới có được tiếng tăm, bây giờ lại bỏ cuộc, không khỏi rất đáng tiếc. Cẩm Tú cười cười. Lúc trước tiếng tăm của chị nổi hơn em nhiều, cả Thượng Hải không ai không biết ân Minh Châu. Cuối cùng, không phải vì Hướng tiên sinh mà nói không cần là không cần sao? Vậy chữ em vì ai? Những lời này của Minh Châu là bụt miệng thốt ra. Cẩm Tú giật mình, im lặng một lát mới thấp giọng nói. Em muốn rời đi là vì em đã mất đi anh ấy. Em nói là Tả Trấn sao? Minh Châu nhíu mày. Nếu biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi, không bằng hãy buông tay. cứ đi vào chỗ bế tắc như vậy, chỉ có nước hủy hoại mình. Em biết không?
Em cũng tính quên anh ấy.
Tính? Minh Châu mỉm cười. Dự tính là một chuyện, và có thể làm được hay không, căn bản là hai việc khác nhau. Nếu em thật sự muốn quên, vậy hãy ném quần áo trang sức mà anh ta tặng, rồi lại trưng diện, trang điểm cho xinh đẹp, lên sân khấu của Bách Nhạc Môn mà làm điên đảo chúng sinh. Đây mới là quên.
Tay Cẩm Tú run lên, ai ra một tiếng, bàn ủi nóng phỏng tay.
Có bị bỏng không?
Minh Châu hoảng hốt, lập tức kéo tay của nàng qua xem kỹ.
Cũng còn may, không có bị thương.
Vừa nói, vừa quay đầu đi tìm thuốc.
Chị nhớ trong ngăn kéo có ống kem chị phỏng, chạy đâu mất rồi.
Cẩm Tú vẫn đứng thất thần ở đó. Có bị phỏng không? Còn may, không có bị thương. Sao những lời này lại quen thuộc thế này?
Bỗng nhiên nhớ lại ngày hôm đó, cái hôm mà Tả Trấn dạy nàng khiêu vũ ở Bách Nhạc Môn, tàn thuốc của hắn rơi xuống, trúng vào cánh tay nàng. Lúc ấy, hắn cũng từng nói những lời này. Hắn cũng từng cầm tay nàng, sốt ruột hỏi như vậy. Lúc ấy, không cẩn thận mà để lộ một chút thương tiếc, một chút khẩn trương, nàng lại còn tưởng rằng là do mình hoa mắt. Lúc ấy, không khí rất nhạy cảm, muốn nói lại thôi, lại thoáng qua trong sự ngây ngô của nàng. Cho tới hôm nay mới hiểu được, nhưng cũng đã quá muộn, tất cả đều đã tan thành mây khói.
Minh Châu lục tung cả phòng mới tìm ra được ống kem trị bỏng, bước tới đưa cho Cẩm Tú.
Mau đi rửa tay rồi bôi thuốc, nhìn xem, mu bàn tay đỏ lên hết cả rồi.
Cẩm Tú nhận lấy rồi nhịn không được mà chua xót trong lòng. Ống kem trị bỏng này, ống thuốc này, rõ ràng là ống thuốc bữa đó nàng bị rượu nóng làm bỏng tay. Tả Trấn dặn Bồi Bàn đưa đến, nàng vẫn giữ bên người, lại bị Minh Châu đào ra. Minh Châu nói không sai chút nào, nàng như vậy không thể coi là đã quên. Nàng nên ném tất cả những thứ mà hắn đã tặng, ăn diện cho đàng hoàng, trở lại Bách Nhạc Môn lần nữa, tiếp tục khiêu vũ, tiếp tục chào đón những người khách quen hoặc lạ. Đây mới là cuộc sống mà nàng nên sống. Nhưng chỉ cần một câu nói, một ống thuốc, cũng khiến nàng nhớ tới cái tên đã khắc sâu trong lòng kia. Nàng lấy đâu ra dũng khí bước vào Bách Nhạc Môn nữa? Mỗi một góc của nơi đó, mỗi một giọt không khí đều có bóng dáng của hắn, hơi thở của hắn. Không phải là không muốn quên, mà là không thể quên. Mỗi một ngày, mỗi một đêm, cứ luôn giật mình tỉnh từ trong giấc mộng. Màn đêm rất yên tĩnh, bốn phía im lặng không một tiếng động. Chỉ có một mình nàng đối diện với bốn bức tường vắng. Hồi ức rất rõ ràng, từ trong đáy lòng ập đến, làm nảy sinh từng đợt chua xót cùng đau thắt. Thường thường, trong phút chốc bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đều không thể phân rõ ràng rốt cuộc mình đang tỉnh hay vẫn nằm mơ. Nước mắt, rốt cuộc là ở trong mộng, hay thật sự đang chảy xuống. Âm thầm, trong bóng tối yên tĩnh rơi xuống quần cuộn. Càng muốn né tránh thì lại càng nhớ tới. Sao nàng không biết mình rất ngốc? Sao không muốn thoát khỏi tất cả, làm lại một lần nữa, coi như tất cả đều chưa từng xảy ra? Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Có rất nhiều chuyện không phải là do mình.
Cẩm Tú, em lại thất thần.
Minh Châu ở một bên thở dài bất đắc dĩ.
Ôi, đừng miên man suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho tốt mới quan trọng. Nhìn em xem, gầy nhom như vậy làm sao được. Chị đi kêu đầu bếp làm mấy món ăn cho em bổ dưỡng một chút. Em muốn ăn cái gì?
Cẩm Tú lắc đầu chỉ mỉm cười.
Chị yên tâm, em không sao. Không phải đã nói ăn cơm tối xong thì đi xem kịch với chị sao?
Cẩm Tú, xem ai đến thăm em này. Nàng đứng ở cửa mỉm cười, nháy mắt với Cẩm Tú, vẻ mặt kia dường như mang theo một chút bí ẩn.
Ai?
Cẩm Tú ngẩn ra, nàng đã rời khỏi Bách Nhạc Môn rất lâu, đã lâu không còn liên lạc với những người khách quen biết trước đây nữa. Ai đến vào lúc này đây?
Chẳng lẽ,
Chẳng lẽ là...
Nàng bỗng quay đầu lại, vội vàng xông ra cửa. Vì chạy quá nhanh, thiếu chút nữa là tông ngã cái ghế bên cạnh. Giờ một gái, đầu gối chuyển đến một trận đau đớn. Nàng cũng không thèm quay lại đỡ lấy cái ghế. Đến khi vò tới cửa, thấy phía sau A-hi không xa có bóng dáng của một người đàn ông. Dáng người cao lớn, anh tuấn, áo khoác bằng nỉ màu đen giống như đã từng quen biết. Trong nháy mắt, dường như quên mất việc hít thở, tim bỗng nhiên lại lỗi một nhịp. Khi cái tên ấy sắp thốt ra, thì người kia bỗng nhiên quay người lại. Cẩm Tú bỗng nhiên ngây dại, hai chữ đã vọt tới miệng bỗng đọng lại cứng ngắc. Không phải Tả Chấn, người đến lại là Hướng Anh Đông. Hắn không thay đổi chút nào, đứng ở đó vẫn rất anh tuấn tiêu sái, phong thái nhanh nhẹn. Cẩm Tú kinh ngạc mà nhìn hắn, từ từ dựa vào khung cửa. Bỗng nhiên hình như tất cả sức lực vừa rồi đều tan vào trong không khí. Thì ra là anh thiếu. Dường như tiếng tim đập kích động điên cuồng vừa rồi trong nhất thời còn chưa được bình ổn, nỗi thất vọng thật lớn lại từ từ dâng lên đến ngực. Lúc này mới cảm thấy mình thật đáng cười. Sao lại có thể cho rằng là Tả Chấn? Sao có thể là Tả Chấn? Hướng Anh Đông chạy tới trước mặt nàng.
Ngơ ngẩn cái gì vậy? Có phải thấy tôi nên vui quá không?
Cẩm Tú đành phải mỉm cười. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy nụ cười này có chút chua chát.
Vui, rất vui. Tôi không ngờ anh thiếu cũng tới.
Nàng nhìn xung quanh một chút, kiếm chuyện hỏi hắn.
Đến cùng Hướng tiên sinh sao?
Trước kia khi đến hơn một nửa là theo đại ca giúp vui, nhưng lần này tôi đặc biệt đến thăm cô.
Hướng Anh Đông nói.
Đã lâu không gặp, Cẩm Tú.
Minh Châu cũng đi tới, cười cười rồi vỗ vai Cẩm Tú. Hiếm khi gặp được bạn cũ, nói chuyện nhiều một chút đi.
A-hi, chúng ta đi xuống chuẩn bị nước trà, bánh ngọt cho anh thiếu.
Thấy Minh Châu xuống lầu, Hướng Anh Đông cũng từ từ đi vào phòng. Nhìn xung quanh một vòng, thấy đống quần áo mà Cẩm Tú đã ủi được một nửa thì không khỏi cầm lên, vuốt ve một chút.
Chiếc áo này lúc trước ở Bách Nhạc Môn thường hay thấy cô mặc.
Hắn vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Cẩm Tú một cái.
Nhưng luôn cảm thấy màu sắc quá nhạt, tôi vẫn thích chiếc váy khiêu vũ màu đỏ kia hơn.
Cẩm Tú nói.
Váy khiêu vũ? Cái đó là bằng lụa mỏng, từng lớp rất lộng lẫy, màu sắc lại rất rực rỡ. Ai mặc nó đứng lên sân khấu cũng đều bắt mắt hơn bình thường. Nhưng tôi lại thích bộ sườn xám này hơn. Lần đầu tiên mặc nó vào, cảm thấy mình có vài phần giống chị Minh Châu.
Cô hy vọng mình giống Minh Châu?
Hướng Anh Đông nhướng mày.
Lúc bắt đầu quả thực là hy vọng như thế.
Cẩm Tú nói. Vẻ đẹp của Minh Châu vẫn luôn rất chói lọi. Nếu tôi đoán không lầm thì anh cũng từng thích chị ấy, đúng không?
Hướng Anh Đông im lặng một lát, rốt cuộc gật đầu.
Thì ra cô cũng nhận ra. Thật ra lúc trước, người thứ nhất thấy Ân Minh Châu khiêu vũ là tôi. Ngày hôm đó, cô ấy nhảy múa trên sân khấu của Đại Phú Hào. Lúc ấy tôi đã cá với người bên cạnh, chắc chắn sau này cô gái này sẽ nổi khắp Thượng Hải. Sau đó, tôi tốn một số tiền lớn để mời cô ấy đến Bách Nhạc Môn. Khoảng thời gian đó, việc làm ăn của Bách Nhạc Môn hưng thịnh chưa từng có. Bao nhiêu người ở đó vung tiền như rác chỉ vì dung nhan của cô ấy. Tôi vẫn nghĩ rằng sớm muộn gì Minh Châu cũng là người của tôi. Không ngờ cô ấy lại yêu đại ca.
Cẩm Tú lặng lẽ cười. Ở trong mắt anh thiếu, chỉ cần anh muốn có thể có được bất kỳ cô gái nào dễ như trở bàn tay.
Giọng Cẩm Tú hết sức bình tĩnh.
Tôi nói chính là sự thật. Anh thiếu vẫn luôn tự tin như vậy là bởi vì anh có tư cách để tự tin. Cho dù có gạt đi gia thế nhà họ Hướng, không nói tới tiền tài, quyền thế, địa vị của anh, hễ là lần đầu tiên gặp được anh, có cô gái nào lại không động lòng?
Như cô nói, có phải cũng bao gồm chính cô hay không?
Hướng Anh Đông như cười mà không cười, có vẻ hài hước.
Cẩm Tú im lặng một lát, không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến bên bàn, kéo ngăn kéo, lấy ra một cái hộp cấm.
Anh Thiếu, có một vật mà tôi vẫn rất muốn trả lại cho anh, nhưng không có cơ hội. Hôm nay nếu anh đã đến đây, vậy đúng lúc vật về với chủ cũ.
Hướng Anh Đông không khỏi có phần tò mò. Cái gì vậy?
Cẩm Tú mở hộp cấm ra, một cái bật lửa bằng bạc tinh xảo lẳng lặng nằm bên trong.
Đây là của tôi.
Hướng Anh Đông lại ngẩn ngơ, đưa tay cầm lên, lật qua lật lại vài lần.
Tôi nghĩ sao cũng không nhớ ra.
Hắn cũng từng nói qua, luôn đánh mất mấy thứ như bật lửa, thay 100 cái cũng không nhớ được.
Cũng đúng, với thân thế địa vị của Hướng Anh Đông, trên đời này có thứ gì đáng để nhớ? Mặc kệ là làm mất thứ gì cũng đều có thể mua lại. Chuyện làm ăn là thế, phụ nữ là thế, huống chi chỉ là một cái bật lửa nho nhỏ.
À, nhớ rồi. Hướng Anh Đông bỗng nhiên vỗ đầu.
Cái này là do giám đốc Trần của hiệu đồ Tây Đại Hưng mang về từ Anh Quốc lúc trước, vốn là tặng cho Tả Trấn. Hôm đó cùng đi ăn cơm với cậu ta, nhất thời tôi thấy thích liền tiện tay mang đi.
Cẩm Tú giật mình. Cái này vốn là của Tả Trấn.
Bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm đó, ngày mùng 7 từ bến tàu trở về, chuẩn bị viết thư cho anh Thiếu, nhưng nhìn cái bật lửa này rồi do dự cả nửa ngày, rốt cuộc không thể viết. Do dự thật lâu, trong lúc vô tình quay đầu lại thì chỉ thấy Tả Trấn đang dựa vào cửa nhìn nàng. Thần sắc lướt qua trên mặt hắn lúc ấy là...
Sao cái này lại ở chỗ của cô?
Hướng Anh Đông lấy lại cái bật lửa, cười hỏi một câu.
Cẩm Tú khôi phục lại tinh thần.
Có một lần, anh đến Sư Tử Lâm, để ở trong phòng tôi.
Cho nên cô vẫn giữ ở bên người cho đến bây giờ.
Hướng Anh Đông không khỏi ngẩn ngơ, đó là chuyện rất lâu về trước.
Cẩm Tú chậm rãi nói.
Thật ra có một chuyện vẫn chưa nói với anh. Anh Thiếu, lúc trước Kỵ Gia đưa tôi vào Bách Nhạc Môn, một nửa là vì tôi không có nơi nương tựa, không có chỗ để đi. Còn có một nguyên nhân, chắc là anh ấy chưa nói cho anh biết. Đó là... lúc ấy, tôi một lòng muốn tiếp cận anh.
Nàng không nhìn sắc mặt của anh Đông, tiếp tục nói.
Tôi từng thích anh, thật ra trong lòng anh cũng biết. Nhưng người anh thích lại là mẫu phụ nữ thất tha quyến rũ, tỏa sáng rực rỡ như Minh Châu.
Cho nên tôi đi cầu xin Nhị Gia giúp đỡ, thu hút sự chú ý của anh. Tôi mặc quần áo như Minh Châu, chải tóc như Minh Châu, đêm ngày cố gắng tập múa, chỉ vì có một ngày đứng trên sân khấu, khiến anh coi tôi là một Minh Châu thứ hai.
Hướng Anh Đông không nói chuyện, chỉ lặng lặng mà nghe.
Cẩm Tú nói đúng, hắn đã sớm biết, nhưng vẫn không vạch trần mà thôi.
Từ đầu tới cuối, điều duy nhất khiến hắn kinh ngạc chính là giây phút nàng đứng trên sân khấu, giống như nhộng hóa thành bướm. Chiếc váy đỏ rực rỡ kia, nhịp trống mê hoặc lòng người kia, kiểu nhảy khác lạ mà động lòng người kia. Ngọc bội leng keng, tỏa sáng khắp nơi. Còn nhớ, dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng, nàng chân trần trắng nõn, tóc dài đen nhánh, lướt trên tiếng trống hấp dẫn mà đến. Điệu múa kia cực kỳ sống động, có ai nhìn mà không động tâm, không run chân, không đổ mồ hôi. Ngay cả hắn cũng bị nàng làm rung động.
Sắp trời dần tối, giọng của Cẩm Tú bình tĩnh vang lên bên tai hắn.
Anh Thiếu, tôi vẫn nghĩ rằng đợi đến khi tôi có tiếng tăm, đợi khi tôi lên làm người nổi nhất của Bách Nhạc Môn, đợi có một ngày anh coi trọng tôi một chút thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mãi cho đến lúc này, tôi mới phát hiện tôi đã sai rồi.
Nàng nói tới đây, dường như dừng lại rất lâu mới tiếp tục nói.
Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành Minh Châu thứ hai.
Cô đã không kém Minh Châu bao nhiêu.
Hướng Anh Đông nói. Tôi mặc quần áo như Minh Châu, chải tóc như Minh Châu, đứng trên sân khấu như Minh Châu, thì làm cho rằng có thể trở thành Minh Châu. Nhưng là từ trong cốt tủy, rốt cuộc tôi vẫn là Vinh Cẩm Tú. Thứ mà tôi muốn, thứ mà tôi khát vọng, thứ mà tôi mất đi, thứ mà tôi có được, đều không giống với Minh Châu.
Nhưng tôi cảm thấy...
Hướng Anh Đông muốn nói gì đó, nhưng Cẩm Tú không để cho hắn nói tiếp. Nàng quay đầu lại, lặng lặng nói. Cho nên, dù tôi có bắt chước thế nào, thay đổi thế nào, thì cũng không thể trở thành người mà anh thiếu thật sự mong muốn. Người anh thiếu cần là một cô gái xinh đẹp, đẹp điên đảo chúng sinh, có thể thu hút vinh quang trong bất cứ trường hợp nào. Cô ta còn phải thông minh, lý trí, bình tĩnh, biết khi nào thì làm chuyện gì, có thể hiểu được tâm ý của anh bất cứ lúc nào. Nhưng Vinh Cẩm Tú tôi, cho tới giờ cũng không biết cách xem sắc mặt của người khác, đoán ý của người khác. Tôi luôn cho rằng mình nghĩ thế nào, thì người khác cũng nghĩ giống như vậy. Tôi luôn tưởng rằng, tôi coi người ta là bạn, thì nhất định người ta cũng coi tôi là bạn. Tôi đối xử tốt với người khác, thì người khác cũng đối xử tốt lại với tôi. Tôi không hại người, thì sẽ không có người hại đến tôi. Tôi cũng học được cách cẩn thận quan sát hành vi cử chỉ của mỗi người bên cạnh, đoán xem rốt cuộc anh ta là địch hay bạn. Một khi có một người thân thiết với tôi, thì tôi giống như nhặt được của báu, toàn tâm toàn ý vội vã đi báo đáp người ta. Cho nên, tôi xứng đáng có một kết cục bị người ta lừa gạt, bị lợi dụng. Nói tới đây, nàng không khỏi nở một nụ cười tự giễu. Thật ra, tôi cũng không có oán trách gì. Chỉ là... Hướng Anh Đông đang nghe rất say sưa, không biết sao Cẩm Tú lại dừng lại. Trong nhất thời, cả hai đều trở nên im lặng. Hắn muốn nói điều gì đó, lại cảm thấy không biết nói gì. Sau một lúc lâu, vẫn là Cẩm Tú mở miệng trước. Lúc trước, khi tôi mới đến Thượng Hải, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, vấp váp khắp nơi như một con ngốc. Duy chỉ có một người, vào thời điểm mà tôi cần nhất, thì người ấy lại đưa tay giúp đỡ, dạy cho tôi rằng trong bất kỳ tình cảnh nào, điều đầu tiên phải học được là sinh tồn. Người ấy dạy tôi đừng chờ sự bố thí và đồng tình của người khác. Mọi việc đều phải đứng lên, dựa vào chính mình. Dạy cho tôi rằng bất luận là muốn cái gì, trước tiên cũng phải trả cái giá tương đương. Người ấy cũng dạy cho tôi không cần bắt chước bất kỳ ai, cứ là chính mình, Vinh Cẩm Tú, thì mới có thể đạt được thứ mà mình thật sự cần.
Người mà nàng đang nói là ai? Hướng Anh Đông không khỏi ngây dại.